Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Tú Anh, Thu Hằng, Thùy Dương và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 6 tháng 7 năm 2020. Trung Quốc và Mỹ cùng biểu dương sức mạnh ở Biển Đông. Căng thẳng Ấn Trung có dấu hiệu hạ nhiệt, Trung Quốc cho rút quân khỏi biên giới có tranh chấp. Số ca nhiễm COVID-19 thường nhật tại Mỹ vẫn tăng cao, nhiều thị trưởng báo động nguy cơ bệnh viện bị quá tải. Mỗi ngày một sự kiện, Paris không cấm nhưng chặn đường Hoa Vi tham gia mạng 5G tại Pháp. Theo dòng thời sự, bất chấp COVID-19, Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục chạy đua vũ trang. Kính thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc rầm rộ quảng cáo cuộc tập trận trên biển từ Bắc xuống Nam của quân đội Hoa Lục từ Hoàng Hải, Hoa Đông và biển Nam Hải mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Hành động phô trương sức mạnh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Hoa Kỳ. Washington đưa vào khu vực hai hàng không mẫu hạm và oanh tạc cơ B-52. Tú Anh tóm lược thông tin.
Theo trang mạng Nikkei của Nhật Bản, báo chí truyền hình nhà nước Trung Quốc được huy động ca ngợi các cuộc tập trận trong tuần qua của quân đội Trung Quốc tiến hành đồng loạt ở ba vùng biển Hoàng Hải, Hoa Đông và Nam Hải, Biển Đông gọi theo Việt Nam. Theo Nikkei, cuộc tập trận mà báo chí nhà nước Trung Quốc gọi là tam đại chiến địa ba vùng chiến trận lớn nhằm hai mục tiêu, bên ngoài là nhằm cảnh báo quốc tế và bên trong để đánh lạc hướng dư luận đang có nhiều ưu tư. Khán giả Trung Quốc được xem một khu trục hạm Trung Quốc cùng với hai trực thăng săn bắt một số tàu chiến lạ ở biển Hoa Đông trong một kịch bản diễn ra gần Đài Loan hay đảo Điếu Ngư, Senkaku. Còn ở Hoàng Hải và Biển Đông, hải quân Trung Quốc sử dụng đạn thật. Tuy nhiên tại Biển Đông, nơi mà Trung Quốc cấm tàu cá lai vãng trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, cùng với thời gian hải quân Trung Quốc tập trận, Hoa Kỳ cũng đưa vào vùng hai hàng không mẫu hạm cùng với hai hải đội tấn công. Hoa Kỳ cũng đưa thêm một pháo đài bay B-52 từ Louisiana bay thẳng vào vùng tập trận chung với hai tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan. Không những phô trương sức mạnh mà hai bên còn đấu khẩu khiêu khích nhau. Quan cầu thời báo phản ánh xu hướng của phe diều hâu Trung Quốc khoe là có đủ loại vũ khí trực tàu sân bay. Bất cứ hàng không mẫu hạm nào vào Biển Đông là nằm trong tầm quả tiễn của giải phóng quân. Phát ngôn viên của Hải quân Mỹ đáp trả, thế mà hàng không mẫu hạm của chúng tôi đang ở vùng Biển Đông đây này. Nikkei trích dẫn một nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết, Trung Quốc ngày càng lo âu vì quan hệ căng thẳng với Mỹ và Ấn Độ. Căng thẳng với Mỹ càng tăng thêm từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông.
Về căng thẳng biên giới Ấn Trung, hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin ẩn danh từ chính phủ Ấn Độ cho biết hôm nay Trung Quốc bắt đầu cho rút quân dọc theo biên giới có tranh chấp với Ấn Độ. Ba tuần sau vụ đụng độ đẫm máu làm thiệt mạng 20 binh sĩ Ấn và một số đông lính Trung Quốc nhưng không được tiết lộ, nhiều nhóm lính Trung Quốc bắt đầu cho tháo dỡ các lều trại và các cơ sở tại vùng thung lũng Gangwon, khu vực xảy ra xô xát giữa hai bên. Nhiều phương tiện cũng đã được rút ra khỏi khu vực này cũng như tại hai vùng biên giới khác có tranh chấp là Hot Springs và Gora. Khi được hỏi về những thông tin này, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên tuyên bố hai bên đang có những biện pháp hiệu quả có lợi cho việc giảm quân và hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới. Vẫn theo ông Triệu Lập Kiên, Trung Quốc hy vọng Ấn Độ về phần mình sẽ có những biện pháp cụ thể để thực thi những gì đạt được từ hai phía, tiếp tục cung cấp thông tin chặt chẽ qua các kênh ngoại giao và cùng nhau hợp tác để giảm nhiệt tình hình, hết lời dẫn. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm nay, Ngoại trưởng Vương Nghị đã có cuộc trao đổi qua điện đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ, ông Ajit Doval tối hôm qua. Cả hai bên đã đạt được một đồng thuận khả quan cho tranh chấp biên giới Ấn Trung. Về thời sự nước Pháp, ba ngày sau khi được Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm làm thủ tướng mới, tân thủ tướng hôm nay sẽ cho biết thành phần nội các mới vào tối hôm nay.
Tối nay từ 17 giờ đến 20 giờ, Điện Élysée sẽ thông báo danh sách chính phủ mới. Theo thông tin bán chính thức, danh sách nội các mới khoảng 20 bộ trưởng thuộc mọi thành phần tiêu biểu trong phe đa số. Điều chắc chắn là thành phần chính phủ sẽ đa dạng. Một số người cũ ra đi, một số tiếp tục ở lại. Tổng thống Pháp vẫn theo chiến thuật cũ tuyển mộ các nhân vật có trọng lượng trong hai phe tả cũng như phe hữu truyền thống. Nhật báo Le Monde đã cho biết trong số các chính trị gia được Điện Élysée thăm dò có Jean-Louis Borloo của cánh trung, nguyên bộ trưởng môi trường của tổng thống Nicolas Sarkozy. Bên cánh tả có bà Ségolène Royal, bộ trưởng bộ môi trường của tổng thống François Hollande và Claude Bartolone, chủ tịch quốc hội từ 2012 đến 2017. Chưa rõ các nhân vật này có mặt trong danh sách cuối cùng hay không, bí mật sẽ giữ đến phút cuối cùng cho đến khi Tổng thư ký Điện Élysée ra trước bậc thềm, có lẽ vào xế trưa nay hoặc chiều nay, từ 17 giờ đến 20 giờ theo tin mới nhất, lúc đó mới chắc chắn ai là Bộ trưởng.
Cũng tại châu Âu, trong lĩnh vực ngoại giao, lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu ông Josep Borrell ngày hôm nay có chuyến thăm Ankara trong một bối cảnh căng thẳng, đặc biệt là giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Phát ngôn viên của lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu ông Peter Stano cho biết cuộc đàm thoại giữa đôi bên sẽ đề cập đến mọi khía cạnh trong quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Mục tiêu của chuyến thăm Ankara lần này của ông Josep Borrell là nhằm tìm kiếm các giải pháp cho nhiều hồ sơ. Ông Peter Stano còn lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ là một ứng viên quan trọng cho việc gia nhập Liên hiệp châu Âu, đồng thời còn là một đồng minh của khối NATO, một chi tiết không thể nào bỏ qua. Chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ của ông Borrell diễn ra vào lúc Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đều là thành viên của khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đang có những căng thẳng. Paris cáo buộc Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ có hành vi đe dọa, khai hỏa nhắm vào một trong số các chiến hạm của Pháp đang thực thi nhiệm vụ tại Địa Trung Hải. Pháp tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc giao vũ khí cho Libya. Tuy nhiên, cả Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đều ủng hộ những lực lượng đối lập nhau tại Libya. Ngoài căng thẳng Pháp và Thổ, lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp còn phải thảo luận về các hoạt động thăm dò dầu khí của Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng đặc quyền kinh tế của SCIF. Chính quyền Ankara từ chối ngừng các hoạt động trên, bất chấp các biện pháp trừng phạt mà EU thông qua. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, trong cuộc đỏ sức này, Thổ Nhĩ Kỳ còn có một đòn bẩy quan trọng để làm đối trọng với EU, đó chính là con số 3,5 triệu người tị nạn Syria trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ tiếp tục căng thẳng, số ca nhiễm mới thường nhật tiếp tục tăng vọt, nhiều thị trưởng lên tiếng báo động nguy cơ quá tải tại các bệnh viện ở Mỹ, Thùy Dương cho biết thêm.
Số ca nhiễm mới tại Mỹ trong một tuần qua đã tăng lên đến mức kỷ lục. Ngày thứ Sáu mùng 3 tháng 7, số ca nhiễm mới trong 24 giờ đã tăng vọt lên đến 57.000 người. Bất chấp dịch bệnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tổ chức lễ mừng quốc khánh, đồng thời tiếp tục giảm thiểu tầm mức của khủng hoảng dịch tễ khi khẳng định rằng dịch bệnh đang sắp đến hồi kết thúc. Theo thống kê mới nhất do Đại học Johns Hopkins công bố ngày 5 tháng 7, số bệnh nhân mới trong vòng 24 giờ qua tuy đã giảm nhưng vẫn ở mức cao 40.000 người. Số ca tử vong mới là 234 người. Trước tình trạng đà lây lan không có xu hướng giảm, nhiều nghị sĩ lên tiếng chỉ trích lời lẽ phát biểu của nguyên thủ Mỹ là gây nguy hiểm cho người dân. Thị trưởng thành phố Austin, bang Texas, Steve Adler báo động các khoa hồi sức từ nay tới trong vòng 10 ngày tới có nguy cơ bị quá tải. Thị trưởng thành phố Phoenix, Kate Gallego lấy làm hối tiếc vì đã dỡ phong tỏa quá sớm tại Arizona, yêu cầu cho cách ly người dân trở lại. Tình trạng này còn thê thảm hơn nữa tại các nước Nam Mỹ. Chile cho biết vượt ngưỡng 10.000 người chết. Tại Peru, số người nhiễm bệnh đã vượt mức 300.000 người. Bộ trưởng Y tế Bolivia Eddie Roca nhập viện trong tình trạng các cơ sở y tế cũng quá tải. Trong khi đó, Mexico trở thành quốc gia đứng hàng thứ 5 thế giới về tổng số ca tử vong vì COVID-19, 30.366 người.
Tại châu Âu, trong khi Hy Lạp đóng cửa biên giới cấm cửa du khách, ở Serbia tình hình dịch siêu vi corona có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát, từ 50 trường hợp mỗi ngày đã tăng lên gấp 7 lần chỉ trong vòng 2 tuần lễ. Trong nước, chính phủ Belgrade bị mất uy tín, công luận đã kích liên minh cầm quyền xem thường sức khỏe của dân chúng. Từ thủ đô Serbia, thông tín viên Laurent Rouy tường thuật.
La décision grecque est une sorte d'officialisation de ce que les autorités serbes refusent d'admettre, à savoir que les
quyết định của Hy Lạp đóng cửa biên giới với Serbia chỉ là hành động chính thức hóa một sự thật hiển nhiên mà chính phủ Belgrade từ chối nhìn nhận, đó là dịch COVID-19 đã lây nhiễm một cách hung hãn tại Serbia. Tình thế vô cùng nghiêm trọng, nhất là ở Sa Bắc và vùng Novi Bazar, nơi mà bệnh viện không có bác sĩ, bị quá tải, và cho đến nay sở dĩ còn hoạt động được là nhờ sự trợ giúp của các tổ chức nhân đạo tư nhân. Cố gắng giảm thiểu mức độ nghiêm trọng, Tổng thống Aleksandar Vučić khẳng định là Novi Pazar đã nhận được trợ cấp vật chất của chính phủ. Tuyên bố này đã bị các nghiệp đoàn bác sĩ Serbia phủ nhận ngay tức khắc. Mặt khác, một vụ tai tiếng khác bắt đầu nổi lên sau khi một cuộc điều tra của báo chí khẳng định số nạn nhân siêu vi corona gấp 3 lần báo cáo chính thức. Theo các nhà quan sát tại Belgrade, tình hình dịch tễ đã xấu đi trong bối cảnh liên minh cầm quyền vẫn khăng khăng tổ chức tổng tuyển cử hồi tháng 6 vừa qua. Phe cầm quyền thắng cử, nhưng từ đó Serbia dường như không đủ khả năng đối phó với dịch siêu vi corona một cách có phương pháp. Biện pháp tái lập phong tỏa đã được dự kiến.
Laurent Ruy, Belgrade, RFI.
Ở châu Á, Ấn Độ vượt qua Nga trở thành nước thứ ba trên thế giới bị dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng. Hiện quốc gia Nam Á có gần 700.000 ca nhiễm kể từ đầu mùa dịch, trong đó có ít nhất 25.000 ca nhiễm mới và 613 người chết trong vòng một ngày, nâng tổng số ca tử vong lên thành 19.963, theo thông báo mới nhất ngày hôm nay của Bộ Y tế Ấn Độ. Quần thể di tích nổi tiếng Taj Mahal tiếp tục bị đóng cửa, dù theo dự kiến ban đầu mở cửa trở lại ngày hôm nay. Chính quyền bang Kerala cực Nam Ấn Độ thông báo thắt chặt và kéo dài biện pháp giãn cách xã hội trong vòng một năm. Thông tín viên Sebastian Farsi tường trình từ New Delhi.
Le virus est là pour longtemps et le Kerala prévient ses administrés. Les mesures d'exception vont demeurer jusqu'en juillet prochain.
Virus còn tồn tại lâu và bang Kerala báo trước cho người dân các biện pháp đặc biệt sẽ kéo dài cho đến tháng 7 2021 và sẽ còn nghiêm ngặt hơn nữa. Không đeo khẩu trang nơi công cộng giờ có thể bị phạt 120 euro. Đây là khoản tiền rất lớn ở Ấn Độ. Các đám cưới không được vượt quá 50 khách mời. Đám tang những người không bị bệnh COVID-19 sẽ chỉ được phép tối đa 20 người tham dự. Mọi đám rước tập hợp tôn giáo hoặc chính trị đều bị đình chỉ, trừ trường hợp ngoại lệ và không được vượt quá 10 người. Kerala là bang đầu tiên ở Ấn Độ kéo dài các biện pháp cách giãn xã hội lâu đến như vậy và một lần nữa trở thành bang tiên phong. Từng là bang đầu tiên bị dịch COVID-19 tác động vào tháng Giêng, nhưng nhờ hệ thống y tế công cộng rất hiệu quả, Kerala đã ngăn được dịch lan rộng. Với khoảng 35 triệu dân, bang Kerala chỉ ghi nhận 5.400 ca nhiễm và 26 nạn nhân tử vong vì virus corona. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới đã tăng thêm 5% vào Chủ nhật và buộc chính quyền ra quyết định phong tỏa toàn bộ thủ phủ của bang trong vòng một tuần.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Còn tại Trung Quốc, thành phố Vũ Hán vừa phải đối phó với COVID-19, vừa nâng mức khẩn chống lũ lụt lên cấp 2, Thu Hằng cho biết thêm.
Về tình hình thiên tai, thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vừa phải đối phó với COVID-19, vừa phải chống lũ lụt. Ngày hôm nay, thành phố Vũ Hán đã phải nâng mức khẩn cấp chống lũ lụt lên cấp 2. Từ hôm qua đến sáng hôm nay, lượng mưa đã vượt 250mm, khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, nhiều nơi vượt quá mức cảnh báo. Theo Tân Hoa Xã, thì mưa lớn sẽ còn tiếp tục trong nhiều ngày nữa, trong khi Vũ Hán cũng như tỉnh Hồ Bắc phải hứng chịu 6 đợt mưa lớn từ ngày 8 tháng 6 vừa qua. Nhiều thành phố lớn ở tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam và An Huy bị ngập nặng do mực nước trong các hồ chứa không ngừng tăng vì các đập thủy điện trên sông Dương Tử, đặc biệt là đập Tam Hiệp và sông Trường Giang xả nước. Theo trang New 24 của Pháp, thì mưa lũ gây lụt lội khiến ít nhất 106 người thiệt mạng hoặc mất tích tính đến ngày 3 tháng 7 và tác động đến khoảng 15 triệu dân. Ở một số vùng bị nạn của Trung Quốc thì đây là đợt lụt lội nghiêm trọng nhất từ nhiều thập niên qua. Miền Bắc Việt Nam cũng chịu mưa lớn cục bộ gây sạt lở. Từ cuối tháng 6 đến ngày 4 tháng 7, nhiều tỉnh ở miền Bắc Việt Nam như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu hay Sơn La cũng phải hứng chịu nhiều đợt mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất và thiệt hại về người. Tình hình mưa lớn cục bộ sẽ tiếp tục diễn ra, theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn ngày hôm qua 5 tháng 7.
Thưa quý vị, làng nhạc phim điện ảnh vừa mất đi một cây đại thụ, truyền thông Ý thông báo nhà soạn nhạc Ennio Morricone, nổi tiếng với những bản nhạc phim bất hủ, đã từ trần tại Roma trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai, thọ 91 tuổi.
Theo truyền thông Ý, Ennio Morricone qua đời tại một bệnh viện tư nhân ở Roma sau khi bị ngã cách này vài ngày, khiến ông bị vỡ xương đùi. Thông cáo của luật sư và cũng là bạn của gia đình được hãng tin ANSA của Ý trích dẫn viết rằng ông ra đi với một niềm tin thanh thản. Vẫn theo vị luật sư này, Ennio Morricone vẫn giữ một tâm trí minh mẫn và một nhân cách lớn cho đến hơi thở cuối cùng. Ennio Morricone là một trong số các nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất và sung sức nhất trong làng nhạc điện ảnh. Hơn 500 nhạc phẩm cho điện ảnh với những giai điệu đi vào huyền thoại như ca khúc tạm dịch Thiện Ác và Tà hay Ngày xưa ở miền Tây cũng như Tam bộ khách vô danh. Được gắn một ngôi sao trên đài lộ Hollywood nổi tiếng, ông từng được trao giải Oscar nhạc phim hay nhất cho bộ phim The Eighth Last ở tuổi 87.
Sau đây là các phần tin khác.
Ngôi sao nhạc rap Mỹ Kanye West ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Ngày 5 tháng 7, nhạc sĩ, ca sĩ kiêm nhà sản xuất tỷ phú và là chồng của ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian thông báo ra tranh cử Tổng thống Mỹ vì muốn xin trích nhắm đến những vì sao. Ứng viên độc lập không phải là trường hợp hiếm hoi ở Mỹ, nhưng cơ hội chiến thắng thường rất ít ỏi. Ngôi sao nhạc rap không phải lo về phần tài chính, thường lên tới nhiều triệu đô la để vận động tranh cử.
Iran xây hầm ngầm chứa tên lửa phòng không. Một hệ thống kho ngầm chứa tên lửa phòng không Iran đã được quân đội nước này cho lắp đặt dọc theo các bờ biển Vịnh Ba Tư và vùng biển Oman. Hãng tin tư nhân Tasnim của Iran dẫn lời một viên tướng chỉ huy vệ binh cách mạng cho biết như trên. Theo khẳng định của tướng Ali Reza Tansiri với Tasnim được trang Sputnik của Nga ngày hôm qua thuật lại, ngoài hệ thống hầm chứa tên lửa phòng thủ địa đối không, quân đội Iran còn triển khai 428 đơn vị hải quân và hơn 23.000 binh sĩ dọc theo 2.200 km vịnh Ba Tư. Vị tướng này cảnh báo rằng những lực lượng này sẽ hiện diện khắp nơi trong vùng vịnh và đây sẽ là một cơn ác mộng cho kẻ thù.
Algeria sẵn sàng làm trung gian hòa giải về Libya. Ngoài ra, khi trả lời phỏng vấn đài France 24 cuối tuần vừa rồi, Tổng thống Abdelmajid Tebboune lo ngại Libya có thể trở thành thánh địa cho quân khủng bố. Theo Tổng thống Algeria, giải pháp triệt để cho tình hình Libya là tham vấn người dân thông qua các bộ tộc. Tiếp theo là tổ chức bầu cử qua thể chế chuyển tiếp nếu thấy cần thiết.
Bảo tàng Louvre mở cửa trở lại sau hơn 3 tháng rưỡi đóng cửa vì lệnh phong tỏa để chặn dịch COVID-19. Hôm nay, bảo tàng Louvre mở cửa. Bảo tàng được tham quan nhiều nhất trên thế giới chính thức mở cửa trở lại. Dịch bệnh xảy ra cùng với các biện pháp dịch tễ trong 3 tháng qua đã làm cho bảo tàng thất thu hơn 40 triệu euro. 75% khách tham quan là người nước ngoài, chủ yếu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Brazil.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Paris không cấm nhưng chặn đường Huawei tham gia mạng 5G tại Pháp, Thu Hằng trình bày.
Sau Mỹ, Anh và Úc, tương lai của Huawei trên thị trường mạng 5G của Pháp cũng không mấy khả quan. Pháp sẽ không cấm hoàn toàn tập đoàn công nghệ Trung Quốc tham gia vào thị trường mạng 5G, nhưng những điều kiện được đặt ra cho thấy điều ngược lại. Hiện có 3 nhà cung cấp trang thiết bị viễn thông là Nokia, Ericsson của châu Âu và Huawei của Trung Quốc có khả năng cung cấp trang thiết bị mạng 5G tương lai tại Pháp. Tuy nhiên, trái với Nokia và Ericsson, trang thiết bị mạng 5G của Huawei là đối tượng duy nhất bị đưa ra nghiên cứu trước khi quyết định từ chối hoặc cấp phép. Trả lời nhật báo Kinh tế Pháp Liseco ngày hôm nay 6 tháng 7, ông Guillaume Poupard, Tổng Giám đốc Cơ quan An ninh các hệ thống thông tin của Pháp nhấn mạnh, xin trích. Đối với các nhà cung cấp viễn thông cho đến nay không sử dụng Huawei, chúng tôi khuyến khích họ tiếp tục đi theo hướng này. Còn những tập đoàn đã sử dụng, chúng tôi sẽ cấp giấy phép có thời hạn từ 3 đến 8 năm. Ông Pupa khẳng định những quyết định không nhắm đến một doanh nghiệp hoặc một nước nào đó mà chỉ liên quan đến vấn đề chủ quyền. Vì theo ông, cần thận trọng trước những nhà cung cấp không thuộc châu Âu nếu tất cả các nhà cung cấp viễn thông có chung một nhà cung cấp trang thiết bị, dù đó là công ty Pháp thì có lẽ sẽ là thảm họa. Hết lời dẫn. Về lý thuyết, thiết bị viễn thông mạng 5G của Huawei không bị cấm, nhưng giấy phép có hiệu lực từ 3 đến 8 năm trở thành một trở ngại cho các nhà cung cấp viễn thông Pháp vì cần phải đến 8 năm để khấu hao đầu tư trang thiết bị. Theo nhật báo Kinh tế Liseco, thời hạn ngắn ngủi đó sẽ khiến các nhà cung cấp viễn thông Pháp chùn bước và chuyển sang Ericsson hoặc Nokia, hai đối thủ của tập đoàn Trung Quốc. Vô hình chung, Pháp ưu ái hai tập đoàn này của châu Âu hay không? Về điểm này, ông Guillaume Poupa cho rằng Pháp thận trọng vì những rủi ro khi hợp tác với các nhà cung cấp châu Âu, thì khác so với những rủi ro khi làm việc với các nhà cung cấp không thuộc châu Âu như Trung Quốc hay Hoa Kỳ. Căn cứ vào những điều kiện mà Pháp sẽ đưa ra, có thể thấy là trang thiết bị 5G của Huawei khó có thể được sử dụng rộng rãi trong thị trường 5G của Pháp. Tuy nhiên, khi khẳng định không cấm hoàn toàn Huawei, Pháp tránh làm phật lòng Trung Quốc, vì ngay từ tháng 2 năm nay, Đại sứ quán Trung Quốc ở Paris từng hy vọng vào phát biểu của Tổng thống Emmanuel Macron và nhiều quan chức cấp cao khác cho rằng Pháp sẽ không đưa ra những biện pháp phân biệt nhắm vào một nước hoặc một doanh nghiệp cụ thể nào, cũng như không loại trừ Huawei. Không chờ đến lúc Paris chính thức thông báo những quyết định mới, ngày hôm nay, Bắc Kinh đã tỏ ý bất bình và kêu gọi Pháp duy trì một môi trường, xin trích, công bằng và không phân biệt đối với các doanh nghiệp của Trung Quốc. Dù không cấm hoàn toàn Huawei tham gia vào mạng 5G ở Pháp, Paris cũng không làm mất lòng đồng minh Hoa Kỳ. Theo AFP, những quyết định mà Pháp sắp đưa ra không chỉ dừng ở quy mô công nghiệp mà mang tính chất chính trị. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung trên mọi phương diện, Washington gây sức ép với các đồng minh loại Huawei vì lý do an ninh do tập đoàn công nghệ này có quan hệ mật thiết với chính quyền Bắc Kinh. Trong thời gian gần đây, nhiều nhà cung cấp viễn thông châu Âu từng làm việc với Huawei đã bỏ đối tác Trung Quốc để chuyển sang dùng thiết bị của Ericsson như Telefonica tại Đức, British Telecom tại Anh, Bell của Canada hay Orange của Pháp. Theo nhật báo kinh tế của Pháp Liseco, thì ngoài lý do chính trị, một số nhà cung cấp viễn thông chú ý đến giá thành thiết bị của Huawei có thể sẽ đắt hơn do những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Trong vòng 4 tháng tới, đến hết tháng 10 năm 2020, Tập đoàn Công nghệ Trung Quốc sẽ không thể mua chip điện tử có công nghệ của Mỹ, trong khi đây lại là thành phần quan trọng để trang thiết bị mạng 5G có thể hoạt động được.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam có thêm hậu thuẫn trong ASEAN để đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông. Thanh Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo với đề tài Dom Pérignon, vị thơ cất giấu trong bình thủy tinh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 27 tháng 12 năm 2013. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Thùy Dương nói về bất chấp COVID-19, Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục chạy đua vũ trang.
Đại dịch COVID-19 cho dù gây nhiều thiệt hại nặng nề, nhưng vẫn không thể dập tắt sự cạnh tranh chiến lược giữa hai cường quốc láng giềng Trung Quốc và Ấn Độ. Điển hình là cuộc đụng độ chết người ở biên giới hai nước hôm 15 tháng 6 vừa qua. Nhưng ẩn sau cuộc chạy đua vũ trang khu vực này là gì? RFI Việt ngữ trích lược bài viết của hai nhà nghiên cứu Elia Bero và Capucin Bourget-Olanier được đăng trên trang Asialist của Pháp ngày 27 tháng 6. Bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm sút, ngân sách quân sự được công bố trong phiên họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc ngày 22 tháng 5 cũng giảm theo. Nhưng nếu so sánh với các lĩnh vực khác thì thực ra ngân sách quốc phòng trên thực tế không bị ảnh hưởng nhiều. Đây không phải là điều gây ngạc nhiên vì Trung Quốc luôn mơ ước trở thành cường quốc hải quân hàng đầu thế giới, trong khi căng thẳng với Ấn Độ, Mỹ và một số nước Đông Nam Á vẫn tiếp tục leo thang do Trung Quốc liên tục đòi chủ quyền lãnh thổ. Tại Biển Đông, va chạm với nhiều nước vẫn xảy ra thường xuyên từ vài tháng nay, bất chấp dịch bệnh COVID-19. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã tố cáo Bắc Kinh khai thác thế yếu của các nước Đông Nam Á khi đó đang bận rộn chống dịch.
Trong chừng mực có thể, khi tránh giảm các phương tiện dành cho lĩnh vực quốc phòng, cho dù việc giảm chi ngân sách trong năm 2020 là điều không tránh khỏi, Trung Quốc tỏ ra nhất quán với chính sách tăng cường năng lực quân sự từ vài thập kỷ nay.
Xu hướng chạy đua vũ trang này đang thúc đẩy tất cả các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng chi tiêu quân sự quốc gia. Nếu Washington vẫn chi tiêu cho quốc phòng nhiều gấp 2,5 lần so với Bắc Kinh, thì Trung Quốc mới là nước đầu tư nhiều vào quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài ra, một phần đáng kể trong ngân sách Trung Quốc được dành để hiện đại hóa quân đội giải phóng nhân dân và các ngành công nghiệp quốc phòng. Do vậy, Trung Quốc hiện giờ thoát khỏi việc phải nhập khẩu thiết bị quân sự của Nga nhờ phát triển các loại vũ khí mới. Trong số các thiết bị mới của Trung Quốc có tên lửa, máy bay, tàu chiến, vũ khí mạng hoặc không gian, và cả tên lửa hành trình siêu thanh có khả năng vượt quá tốc độ âm thanh. Để đánh giá khả năng phòng thủ của mình, Bắc Kinh không ngần ngại thực hiện các hành động răn đe và đe dọa. Lầu Năm Góc cũng đã công nhận Trung Quốc là cường quốc hải quân hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương. Bắc Kinh dường như không muốn mở rộng ảnh hưởng quân sự ra ngoài châu Á, nhưng rõ ràng Bắc Kinh vẫn khao khát thống trị khu vực.
Theo số liệu mới nhất của SIPRI năm 2018, xét về chi tiêu quân sự, Ấn Độ đứng thứ tư thế giới. Phải nói là Ấn Độ đang chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. New Delhi đã khởi động một quá trình hiện đại hóa tổng thể quân đội nhờ công nghệ trong một số lĩnh vực.
Tàu ngầm tấn công hạt nhân quốc gia đầu tiên được hoàn thành vào năm 2009 và giai đoạn đầu tiên của chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo Ấn Độ khởi động vào năm 2006 và hoàn thành vào năm 2020. Thông qua hiện đại hóa vũ khí, New Delhi muốn chắc chắn là toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo Ấn Độ. Bộ binh Ấn Độ được biết đến là một trong những đội quân linh hoạt nhất trên thế giới, cũng là trụ cột của các lực lượng vũ trang Ấn Độ. Còn Hải quân Ấn Độ đứng thứ 5 trên thế giới, đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh và lợi ích của đất nước ở Ấn Độ Dương, vịnh Bengal, biển Ả Rập và thậm chí là cả biển Đông. Trong lĩnh vực không gian, chính sách của Ấn Độ đã phát triển trong những năm gần đây. New Delhi đã phóng các vệ tinh quan sát quân sự vào năm 2015 và 2016. Đến năm 2019, Ấn Độ đạt được khả năng bắn hạ vệ tinh giống Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc.
Nỗ lực quân sự của Ấn Độ cũng có thể được giải thích bằng những căng thẳng địa chính trị dai dẳng với các nước láng giềng. Biên giới Ấn Độ vẫn được quân sự hóa mạnh ở vùng Kashmir cũng như ở cao nguyên Himalaya. Ở phía Tây thì Ấn Độ có xung đột với Pakistan, ở phía Đông thì với Trung Quốc, đồng minh kinh tế của Islamabad. Bao quanh Ấn Độ là những nước không phải là đồng minh mà cũng chẳng phải là đối tác chiến lược, nên Ấn Độ phải tìm kiếm đồng minh đối tác ở những nơi khác.
Từ hơn một thập kỷ nay, New Delhi từng bước phát triển các mối quan hệ đối tác và thỏa thuận an ninh với Washington. Mỹ cũng xích lại gần Ấn Độ với hy vọng New Delhi một ngày nào đó sẽ kìm được đà phát triển kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Sau xung đột Kashmir năm 1999, hai nước Mỹ-Ấn đã xích lại gần nhau để đối phó với trục Trung Quốc-Pakistan. Liên minh này đã đạt được thỏa thuận về chia sẻ sử dụng các căn cứ quân sự, chuyển giao công nghệ và tiến hành các cuộc tập trận chung ngày càng nhiều. Xung đột ở Kashmir cho thấy giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn chưa có sự hòa giải. Quan hệ Ấn Độ-Pakistan cũng có thể xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, Ấn Độ củng cố quân đội không chỉ vì Pakistan mà còn vì mối đe dọa từ Trung Quốc.
Một mặt, Bắc Kinh dường như đã trở thành một trong những đồng minh kinh tế và chiến lược lớn nhất của Islamabad, góp phần làm gia tăng căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Chính Trung Quốc đã giúp Pakistan phát triển vũ khí hạt nhân để làm đối trọng với Ấn Độ. Mặt khác, New Delhi và Bắc Kinh vẫn có tranh chấp lãnh thổ sau chiến tranh Trung Ấn năm 1962. Trong những năm gần đây, một số khu vực như Arunachal Pradesh và Leh thường chứng kiến các vụ đụng độ giữa quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc và cảnh sát biên giới Ấn Độ-Tây Tạng.
Trong tương lai, Ấn Độ sẽ trở thành đối thủ thực sự của Trung Quốc trong khu vực. Nhưng hiện tại, khoảng cách giữa quân đội hai nước vẫn là rất lớn và không ngừng tăng. Ngoài ra, Bắc Kinh còn đàm phán được về thỏa thuận thành lập các căn cứ quân sự bao quanh Ấn Độ. Chiến lược được gọi là chuỗi hạt ngọc trai, cho phép Hải quân Trung Quốc lập các điểm hỗ trợ trong suốt tuyến giao thương hàng hải đến Trung Đông, như ở Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, ở Miến Điện và thậm chí là vùng sừng châu Phi tại Djibouti. Tình hình càng trở nên phức tạp với cuộc khủng hoảng COVID-19. Ấn Độ phụ thuộc chủ yếu vào nguồn hoạt chất của Trung Quốc để sản xuất dược phẩm. Giới chức chính trị và quân sự Ấn Độ tiếp tục coi Bắc Kinh là một đối thủ nguy hiểm, cho rằng Trung Quốc đang lợi dụng cuộc khủng hoảng y tế để mở rộng phạm vi ảnh hưởng quanh Ấn Độ Dương thông qua việc hỗ trợ cho các nước trong khu vực.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc và Mỹ cùng biểu dương sức mạnh ở Biển Đông. Căng thẳng Ấn Độ và Trung Quốc có dấu hiệu hạ nhiệt, Trung Quốc cho rút quân khỏi biên giới có tranh chấp. Số ca nhiễm COVID-19 thường nhật tại Mỹ vẫn tăng cao, nhiều thị trưởng báo động nguy cơ bệnh viện bị quá tải. Mỗi ngày một sự kiện, Paris không cấm nhưng chặn đường Hoa Vi tham gia mạng 5G tại Pháp. Theo dòng thời sự, bất chấp COVID-19, Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục chạy đua vũ trang. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
điểm báo.
Kính thưa quý vị, ngày thứ Sáu mùng 3 tháng 7, nước Pháp thay thủ tướng vào lúc đất nước đang trải qua đại dịch toàn cầu với triển vọng phục hồi kinh tế gian nan. Chẳng nhất các báo hôm nay đều dành tựa lớn cho hồ sơ này. Giới quan sát lo ngại với luật an ninh quốc gia Hồng Kông, Bắc Kinh vươn bàn tay đàn áp ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Kế hoạch phòng ngự chống tập đoàn Trung Quốc Huawei tại Pháp, dấu hiệu đại dịch COVID-19 bùng trở lại trên thế giới là một số chủ đề chính khác. Thay đổi lớn trên thượng tầng quyền lực là một thời điểm quan trọng và nhạy cảm của đời sống chính trị của một xứ sở dân chủ. Vào lúc chính quyền của Tổng thống Pháp thay thủ tướng lập chính phủ mới, báo chí đăng tải rộng rãi thông tin về tân thủ tướng, về tiến trình lập chính phủ mới, các đánh giá khác nhau từ nhiều phía về mối quan hệ giữa Tổng thống và người đứng đầu chính phủ, cũng như các thách thức với tân chính phủ.
Tờ Le Monde số ra kép Chủ nhật và thứ Hai chạy tựa trang nhất, tân thủ tướng Jean Castex dưới cái bóng của Tổng thống Macron. Le Figaro bàn đến việc Macron và Castex tìm kiếm ekip để tiếp tục cuộc chiến. Trang nhất của Les Echos thì có tựa việc làm, sinh thái, chấn hưng, những thách thức của chính phủ.
Nếu như báo Le Monde và một số báo khác nhấn mạnh đến khía cạnh Tổng thống tập trung quyền lực với việc bổ nhiệm một chính trị gia được coi là gần như không có tên tuổi trong chính trường Pháp, thì Nhật báo Công giáo La Khoa đưa ra một cách nhìn khác. Trang nhất La Khoa nhấn mạnh đến phẩm chất của chính trị gia Castex, người vừa được Tổng thống lựa chọn làm thủ tướng, với hàng tựa Một con người, một phương pháp. La Khoa nhấn mạnh là tân thủ tướng sẽ phải là người tiếp tục các dự án cải cách của Tổng thống với điểm nhấn là đối thoại. Tại sao lại là đối thoại?
Xã luận La Khoa mang tiêu đề Sứ mạng hòa giải, tìm cách giải mã định hướng hành động chính của tân thủ tướng.
La Khoa ghi nhận trước hết lợi thế bất ngờ của tân thủ tướng, đó là một người vô danh đối với đông đảo dân Pháp. Tân thủ tướng có thể khá thoải mái chọn những cách ứng xử khác nhau mà không bị câu thúc bởi những gì được coi là khuôn mẫu. La Khoa điểm ra những phẩm chất hiếm có của tân thủ tướng. Thứ nhất, tuy là một quan chức cao cấp nhưng ông không phải là một lãnh đạo kỹ trị, điều hành từ trên mà là một con người của thực địa. Tân thủ tướng là một chính trị gia cánh hữu nhưng thuộc cánh hữu hiếm hoi mà theo La Khoa đang trên đường biến mất. Đó là người theo phe tả trong truyền thống tư tưởng của cố lãnh tụ De Gaulle. Tân thủ tướng cũng thẳng thắn tuyên bố ông không chỉ là một cộng sự đơn thuần, một cái bóng mờ nhạt bên cạnh tổng thống mà nhiều người phỏng đoán. Vậy dấu ấn của tân thủ tướng sẽ là gì? Thông qua ba phát biểu đầu tiên trong ngày đầu tiên nhậm chức thủ tướng, La Khoa khẳng định dấu ấn đặc biệt hàng đầu của tân thủ tướng Pháp sẽ là vấn đề phương pháp. Thủ tướng chắc chắn sẽ phải là người tổ chức tiếp tục thực hiện hàng loạt cải cách đã được tổng thống xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ về hưu trí, về y tế, về giới trẻ. Nhưng đóng góp riêng của tân thủ tướng có thể được tóm gọn trong ba từ, đó là đối thoại, tôn trọng và khiêm nhường. Đây là các phẩm chất mà theo La Khoa tương phản với phong cách của tổng thống mà nhiều người chỉ trích là mang tính cách của một nhà quản trị. La Khoa nhấn mạnh là tái hòa giải dân Pháp với nhau cũng chính là một hứa hẹn quan trọng khác của Tổng thống Macron, nhưng đã gần như bị quên lãng trong suốt nửa nhiệm kỳ đầu trong lúc hố ngăn cách xã hội đang rộng thêm. Theo La Khoa, nếu tân thủ tướng trung thành với các phẩm chất nói trên, thì ông sẽ có thể thực thi được cam kết nói trên của Tổng thống.
Trở lại với hồ sơ về tân thủ tướng trên Le Monde, Nhật báo Cánh Trung có bài viết khẳng định, với Jean Castex làm thủ tướng, Emmanuel Macron cho thấy muốn một mình điều hành chính quyền.
Một người có vị trí trong đa số cầm quyền cho báo Le Monde được biết, với việc bổ nhiệm chính trị gia 55 tuổi, một lãnh đạo dân cử địa phương, nguyên thủ Pháp coi như muốn nắm trọn cả hai chức vụ tổng thống và thủ tướng trong phần còn lại gần 2 năm của nhiệm kỳ và cũng là để dành tay cho chiến dịch tái tranh cử tổng thống vào năm 2022. Tân thủ tướng Jean Castex là thị trưởng của Prades, thị trấn nhỏ với 6.000 dân ở miền Nam, thuộc tỉnh miền núi Đông Pyrenees ở miền. Ông Castex vốn là phó tổng thư ký Điện Élysée dưới thời tổng thống Nicolas Sarkozy, mới gần đây được biết đến trong vai trò người điều phối chiến lược ra khỏi phong tỏa đại dịch COVID-19.
Về phần mình, Nhật báo Thiên hữu Le Figaro có hồ sơ trang nhất, Macron và Castex tìm kiếm ekip để tiếp tục cuộc chiến.
Le Figaro lưu ý đến mệnh lệnh về hành động khẩn trương của Tổng thống và tân thủ tướng phải thống nhất được thành phần chính phủ mới trong kỳ nghỉ cuối tuần để kịp công bố với người dân Pháp vào tối nay, thứ Hai, mùng 6 tháng 7. Nhật báo Kinh tế Les Echos cũng dành tựa trang nhất để nói về việc làm sinh thái chấn hưng, những thách thức với chính phủ. Mục Mỗi ngày một sự kiện của Les Echos thì tỏ ra dè dặt với bài phân tích thay đổi lớn mà chính phủ hứa hẹn sẽ diễn ra ở đâu. Theo Nhật báo Kinh tế thì chấn hưng kinh tế và việc làm sẽ chiếm phần chủ yếu trong hành động của chính phủ, trong lúc các vấn đề khác như cải cách hưu trí, sinh thái, phi tập trung hóa, khả năng hành động của chính phủ sẽ khó khăn hơn nhiều.
Ngược lại với tiếp cận của Les Echos, Le Monde đã có bài phân tích đáng chú ý mang tựa đề Xã hội Pháp đã đạt được một đồng thuận về chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.
Báo Le Monde đã ghi nhận sáng kiến quan trọng của Tổng thống Pháp về việc tổ chức hội nghị công dân về khí hậu, vừa đệ nạp gần 150 kiến nghị lên Tổng thống hồi cuối tháng trước để chuyển qua chính phủ và quốc hội. Theo Le Monde, nếu không có hội nghị công dân này, thì rất nhiều đề xuất cho cuộc chuyển đổi sang xã hội tôn trọng môi trường sinh thái có thể sẽ bị đa số dân chúng Pháp bác bỏ, không có cơ hội được đúc kết và chuyển giao cho các định chế quyền lực nhất để chuẩn bị xem xét và tìm cách thực hiện.
Luật an ninh Hồng Kông lo ngại Bắc Kinh mở rộng đàn áp ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc.
Trung Quốc thiết lập không khí sợ hãi tại Hồng Kông là bài phân tích đáng chú ý của phóng viên Frederic Lemaitre trên báo Le Monde. Bất chấp các phản ứng quốc tế, Bắc Kinh ban bố luật với Hồng Kông, luật an ninh quốc gia Hồng Kông chứa đựng nhiều điều khoản buộc tội hết sức mơ hồ, tạo điều kiện dễ dàng cho việc chính quyền Bắc Kinh thẳng tay đàn áp người dân Hồng Kông tại Hồng Kông. Đó là ghi nhận của hầu hết giới quan sát.
Tuy nhiên, có một điều ít rõ ràng hơn nhưng được phóng viên báo Le Monde nêu bật, đó là với bộ luật này, Trung Quốc đang xuất khẩu nỗi sợ ra bên ngoài biên giới Hoa Lục.
Luật an ninh quốc gia mới liên quan trực tiếp đến cả người nước ngoài bị coi là xâm phạm an ninh quốc gia và chính quyền Hồng Kông có thẩm quyền yêu cầu dẫn độ nghi phạm. Giáo sư Jean-Pierre Capestan, Đại học Baptist Hồng Kông nhận xét, xin trích, Bắc Kinh muốn gieo rắc nỗi sợ hãi và kiểm soát các diễn ngôn về Trung Quốc ngay cả ở nước ngoài. Chính quyền Trung Quốc không còn dựa vào quyền lực mềm nữa mà giờ đây đang dựa hẳn vào nỗi sợ. Bắc Kinh hiểu rằng sẽ có các phản ứng chống lại chế độ Cộng sản Trung Quốc. Thế nhưng, chính quyền Bắc Kinh cũng cảm thấy đủ mạnh và đặt cược vào thái độ im lặng của giới làm ăn, sẽ im lặng để bảo vệ việc kinh doanh của họ. Hết lời dẫn.
Về quan hệ Pháp và Trung Quốc, báo L'Echo trên trang nhất có hồ sơ kế hoạch phòng ngự chống tập đoàn Trung Quốc Huawei tại Pháp.
Mặc dù không cấm Huawei tham gia mạng 5G như một số nước phương Tây khác, nhưng chính quyền Paris tỏ ra hết sức dè dặt, đặc biệt không khuyến khích các công ty nào chưa có hợp đồng với Huawei thiết lập quan hệ thương mại với tập đoàn Trung Quốc trong lĩnh vực 5G. Vẫn L'Echo có bài xã luận cuộc chiến tranh lạnh 2.0 trong ngành viễn thông, phân tích các nguồn cội của thế đối đầu Pháp-Trung trong lĩnh vực này. Tờ Le Figaro thì có bài giới thiệu về vụ án xét xử hai cựu sĩ quan an ninh Pháp bị cáo buộc cộng tác làm gián điệp cho Trung Quốc. Đây là một vụ án gián điệp cho Trung Quốc được đánh giá là hiếm có.
Báo Libération hôm nay dành tựa lớn trang nhất cho chủ đề văn hóa, giới thiệu bộ phim Tout simplement noir, tạm dịch là Đơn giản chỉ là người da đen, bộ phim hài của đạo diễn Jean-Pascal Jadi dự kiến sẽ ra mắt ngày thứ tư tới.
Theo Libération, phim trào phúng với nhiều bạo lực của đạo diễn Jean-Pascal Jadi đã dựng lên một thực tại sống động của bản sắc da đen đa dạng với rất nhiều tương phản. Phim ra mắt đúng vào lúc khắp nơi trên thế giới dấy lên phong trào chống kỳ thị chủng tộc, được coi là sự kiện mở màn cho mùa phim hậu COVID-19 tại Pháp.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam có thêm hậu thuẫn trong ASEAN để đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông. Thanh Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến ngày 26 tháng 6 vừa qua do Việt Nam tổ chức với tư cách chủ tịch luân phiên ASEAN, các nước Đông Nam Á đã tỏ lập trường cứng rắn hơn bao giờ hết đối với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Trong bản tuyên bố chung khi kết thúc thượng đỉnh ASEAN, lãnh đạo các quốc gia trong khu vực đã nêu mối quan ngại về những diễn biến gần đây tại Biển Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng của Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc. Đối với họ, công ước này là cơ sở để xác định các quyền lợi hàng hải, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích hợp pháp đối với các vùng biển. Tuyên bố lần này của ASEAN vẫn không nêu đích danh Trung Quốc là nước gây ra những sự cố nghiêm trọng gần đây trên Biển Đông. Thế nhưng, qua tuyên bố nói trên, lãnh đạo các quốc gia trong khối ASEAN đã thẳng thừng bác bỏ các yêu sách về chủ quyền ở Biển Đông của Trung Quốc. Như vậy là qua cuộc họp ngày 26 tháng 6 vừa qua, Việt Nam đã có thêm hậu thuẫn trong ASEAN, nhất là từ Philippines, Malaysia và Indonesia để đối đầu với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Nhưng liệu khối đoàn kết này có lâu bền không? Khi ta biết rằng, cho tới nay ASEAN vẫn nhiều lần bị chia rẽ trên vấn đề Biển Đông. Trong phần tạp chí hôm nay, mời quý vị nghe bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore.
Hôm nay, Ban Việt ngữ RFI rất hân hạnh được tiếp chuyện trở lại với ông Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Singapore. Thưa ông Lê Hồng Hiệp, thì năm nay, theo lẽ là năm mà Việt Nam có thể tranh thủ chiếc ghế chủ tịch ASEAN để tìm hậu thuẫn của các nước Đông Nam Á trong cuộc đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông.
Nhưng mà dịch COVID-19 đã làm chậm trễ rất nhiều sự kiện, và như vậy là nó đã ảnh hưởng như thế nào đến cái vai trò chủ tịch ASEAN của Việt Nam trong thời gian qua?
Vâng, xin chào anh và xin chào quý khán giả của RFI. Năm nay rất đáng tiếc là do đại dịch COVID-19 thì nhiều hoạt động của Việt Nam trong năm chủ tịch ASEAN đã không được tiến hành suôn sẻ. Cái hội nghị ASEAN vừa rồi là cái hội nghị ASEAN lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến trong suốt lịch sử hơn 50 năm hình thành của tổ chức này. Việc tổ chức các hoạt động trực tuyến như vậy thì nó có rất là nhiều hạn chế. Ví dụ là không thể tổ chức được các cuộc gặp song phương bên lề hay là các cái sự tham gia của các phóng viên báo chí để đưa tin vân vân thì nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều. Vậy mà nó tạo ra cái tác động nó hạn chế hơn rất là nhiều so với khi mà tổ chức bình thường. Tuy nhiên cũng một điều may mắn là do cái áp dụng công nghệ đó, thì Việt Nam vẫn đã tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh vừa rồi, và trong đó có cái đáng kể là đã đưa ra được các bản tuyên bố chung và bản tuyên bố chủ tịch, và trong đấy có nhiều nội dung cũng được cho rằng là phù hợp với cái lợi ích của Việt Nam, đặc biệt là trong cái vấn đề Biển Đông.
Vâng, thì trong cái cuộc họp vừa qua, trong cái tuyên bố chung được đưa ra thì các lãnh đạo ASEAN đã khẳng định Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển phải là cơ sở để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. Phải chăng là điều này cho thấy là các nước ASEAN này có cái lập trường dứt khoát hơn đối với Trung Quốc ạ?
So sánh các cái bản tuyên bố chung hoặc là tuyên bố của chủ tịch qua các hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở các nước khác nhau trong những năm vừa qua thì chúng ta thấy rằng là luôn luôn có một số đoạn nói về cái tình hình Biển Đông. Thì cái nội dung của các tuyên bố này thì gần giống nhau, chỉ sửa một số câu chữ. Thì so với năm ngoái đó, cái bản tuyên bố chung cũng như tuyên bố chủ tịch năm nay thì có một cái điểm đấy là nhấn mạnh hơn vào cái vai trò của luật pháp quốc tế, cụ thể là có đề cập tới vai trò của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trước đây thì còn nói rằng là giải quyết các vấn đề tranh chấp là phù hợp với luật pháp quốc tế. Nhưng mà cái chữ luật pháp quốc tế đấy thì nó tương đối là mơ hồ, chung chung. Thì năm nay thì cụ thể hơn thì có nhấn mạnh tới cái vai trò của Công ước Luật Biển năm 1982, và bất cứ chỗ nào có nhắc tới luật pháp quốc tế thì đều đi kèm gắn liền với đó là cái Công ước Luật Biển năm 1982. Điều này thì nó có một ý nghĩa quan trọng đấy rằng là lâu nay thì các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông thì nó không phù hợp với Công ước Luật Biển năm 1982, và đặc biệt là bằng cách là gắn luật pháp quốc tế với Công ước Luật Biển năm 1982 thì ASEAN cũng như Việt Nam đã gián tiếp bác bỏ yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông, cũng như là thể hiện cái thái độ ủng hộ của mình đối với phán quyết của tòa trọng tài đối với vụ kiện của Philippines và Trung Quốc. Đây là một cái bước tiến, tại vì lâu nay thái độ của các nước ASEAN nói chung cũng như là Việt Nam nói riêng thì không thực sự rõ ràng đối với các cái phán quyết này. Thì có thể nói đây cũng là một cái bước tiến của ASEAN, và trong này thì chúng ta có thể thấy rõ ràng là có một vai trò quan trọng của Việt Nam trong việc mà dẫn dắt các nước ASEAN đàm phán để mà có thể đạt được một tuyên bố chung như vậy.
Hiện nay thì ngoài Việt Nam ra, Philippines có tiếng nói khá mạnh mẽ đối với Trung Quốc. Và kể từ nay thì Việt Nam liệu có thể trông chờ vào cái sự hậu thuẫn của hai quốc gia khác cũng có liên quan đến tranh chấp Biển Đông là Malaysia và Indonesia hay không ạ?
Vâng, trong cái thời gian vừa qua, từ đầu năm tới tháng 6 vừa rồi thì trong khu vực cũng như ở trên Biển Đông đã diễn ra một số sự kiện mà có thể làm thay đổi quan điểm của các cái nước trong khu vực đối với Trung Quốc. Ví dụ là chúng ta thấy trong trường hợp của Philippines thì họ có cái sự thay đổi thái độ đối với Trung Quốc, đặc biệt là thông qua cái hành động là ngừng cái việc chấm dứt cái hiệp định lực lượng viếng thăm với Hoa Kỳ. Điều này cho thấy là chính quyền của ông Duterte cũng đã có những điều chỉnh trong cái quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc theo cái hướng là duy trì quan hệ liên minh với Hoa Kỳ và ngừng hoặc là làm chậm lại cái quá trình điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc theo hướng thân thiện hơn. Trong khi đấy thì ở Malaysia cũng có những cái sự cố tàu Trung Quốc đã quấy rối các cái hoạt động thăm dò dầu khí của Malaysia trên cái vùng thềm lục địa của họ. Hay là trong trường hợp của Indonesia thì các yêu sách của Trung Quốc đối với cái vùng biển gần quần đảo Natuna của Indonesia đấy cũng đã dẫn tới những phản đối của phía Indonesia. Những cái hành động của Trung Quốc trên Biển Đông trong thời gian vừa qua thì nó đã tạo ra sự nghi ngờ ngày càng lớn của các nước khu vực, đặc biệt là Malaysia, Philippines và Indonesia đối với ý đồ của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông. Thì tất cả những điều này giúp cho Việt Nam dễ dàng hơn trong việc mà vận động các cái quốc gia này ủng hộ một cái lập trường thống nhất hơn và cứng rắn hơn trong ASEAN về cái vấn đề Biển Đông nói chung cũng như là Trung Quốc nói riêng.
Trong ASEAN thì vẫn có những cái bất đồng liên quan đến vấn đề Biển Đông, đặc biệt là từ những quốc gia được xem như là thân thiện hoặc gần như là đồng minh của Trung Quốc, đó là Campuchia và Lào. Điều đó nó có thể cản trở việc ASEAN có một lập trường chung dứt khoát hơn đối với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông trong tương lai hay không ạ?
Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ phải cân nhắc ba cái yếu tố. Cái thứ nhất, đây là các cái hành động tiếp theo của Trung Quốc trên Biển Đông, nửa cuối năm nay hay là trong 1-2 năm tới. Thì nếu như Trung Quốc tiếp tục hành động hung hăng và có các hành động lấn lướt gây những cái bức xúc, những cái phản đối của các nước trong khu Biển Đông như là Philippines, Malaysia, Indonesia chẳng hạn đó, thì cái xu thế sẽ càng ngày càng được củng cố. Đây là họ sẽ cùng phối hợp để mà có những quan điểm cũng như lập trường mà cứng rắn hơn với Trung Quốc. Và như vậy thì cái tiếng nói hay vai trò của những cái nước như là Campuchia và Lào đó thì sẽ bị yếu đi, sẽ bị kiềm chế đi rất là nhiều. Cái thứ hai là bản thân Trung Quốc sẽ có những cái hành động như nào đối với những cái nước mà họ muốn tăng cường quan hệ hay là gây sức ép để mà giúp Trung Quốc chia rẽ ASEAN. Thì chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa qua thì Campuchia và Lào được hưởng lợi rất là nhiều từ các cái sự hỗ trợ của Trung Quốc, đặc biệt là trong vấn đề vay vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng. Thì chúng ta thấy trong thời gian vừa qua thì Trung Quốc cũng gặp rất là nhiều khó khăn về kinh tế, về chính sách đối ngoại v.v. Thì liệu Trung Quốc có tiếp tục duy trì được những cái sự hỗ trợ như vậy cho những cái nước như là Campuchia và Lào hay không, và thông qua đó thì duy trì được cái ảnh hưởng của mình đối với ASEAN thông qua hai nước này hay không thì chúng ta vẫn còn phải chờ xem. Cái thứ ba chúng ta cũng cần phải lưu ý ở đây là cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với khu vực. Trong cái bối cảnh mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đang gia tăng cái cạnh tranh chiến lược thì cả hai nước đều coi khu vực Đông Nam Á là địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng rất là quan trọng. Và chính vì vậy mà trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta thấy Hoa Kỳ cũng đã có một số các cái hành động để mà đối trọng lại cái ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á. Thì trong cái thời gian tới, nếu như mà cái cạnh tranh chiến lược Mỹ và Trung tiếp tục như vậy thì nhiều khả năng là Hoa Kỳ sẽ gây sức ép lên hoặc là tác động lên các nước trong khu vực, trong đấy có Campuchia và Lào, để mà có thể họ có những chính sách có thể là cân bằng hơn trong quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì nếu như mà sức ép của Hoa Kỳ thành công thì có lẽ là cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với ASEAN thông qua Campuchia và Lào cũng sẽ bị giảm xuống. Tuy nhiên những cái yếu tố này là những yếu tố mà chúng ta cần phải chờ xem, theo dõi trong tương lai. Trước mắt thì tôi tin rằng là Trung Quốc vẫn sẽ kiên trì với cái biện pháp chia để trị, tức là vẫn sẽ cố gắng gây tác động lên các mắt xích yếu trong ASEAN, cụ thể ở đây là Lào và Campuchia, để mà thông qua cái mắt xích này để có thể can thiệp vào công việc nội bộ của ASEAN, đặc biệt là trong cái việc định hình nên những cái quan điểm lập trường của khối đối với vấn đề Biển Đông.
RFI Việt ngữ rất cảm ơn ông Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore.
Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo nói về Dom Pérignon, vị thơ cất giấu trong bình thủy tinh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 27 tháng 12 năm 2013.
Lúc sinh tiền, ngôi sao màn bạc Marilyn Monroe thường hay nói rằng mỗi lần cô đi ngủ, cô không thích mặc gì cả, mà chỉ thích sức và giọt nước hoa Chanel số 5. Giai thoại này ai cũng biết. Nhưng có một điều mà ít ai biết được, đó là Marilyn sinh thời rất thích uống rượu Dom Pérignon, hiệu champagne thượng hạng, thuộc vào hàng đắt tiền và sang nhất thế giới.
Tính trung bình trên thị trường Pháp hiện giờ, giá của một chai champagne hiệu Dom Pérignon là khoảng 150 euro. Những năm gọi là được mùa millésime, trái nho thơm ngọt giúp chế biến thành rượu ngon, champagne được gắn thêm danh hiệu hảo hạng, rượu Dom Pérignon lại càng đắt.
Hiệu champagne Dom Pérignon mang tên của một tu sĩ thuộc dòng thánh Biển Đức, sinh trưởng tại Pháp vào giữa thế kỷ 17. Ông được xem như là cha đẻ của ngành chế biến rượu champagne. Tên thật là Pierre Pérignon, ông sinh năm 1638 ở vùng Champagne. Ông mất năm 1715, thọ 77 tuổi. Danh hiệu Dom Pérignon đến với ông sau đó. Chữ Dom xuất phát từ tiếng Latin Dominus, có nghĩa là ngài. Gia đình ông thuộc vào tầng lớp trung lưu khá giả. Đến năm 30 tuổi, ông được tuyển vào tu viện Saint-Pierre ở thị trấn Hautvillers với tư cách là trưởng kho, quản lý tài chính và điều hành nhân sự. Vùng Champagne từ lâu đã có truyền thống trồng nho để làm rượu. Ngành này lại càng phát triển khi các vị vua của nước Pháp dời đô về vùng Champagne vào thế kỷ thứ 10. Thành phố Reims vào thời xưa là kinh đô, bây giờ là thủ phủ của vùng Champagne. Từ đầu thế kỷ 11, vua Henri đệ nhất đã quyết định chọn Reims làm nơi cử hành lễ đăng quang duy nhất của hoàng gia Pháp. Thời kỳ huy hoàng đó vẫn còn lưu lại dấu vết cho đến tận ngày nay. Trong hơn 700 năm, từ đầu thế kỷ 12 cho đến đầu thế kỷ 19, kinh thành Reims là nơi trao vương miện nối dõi kế thừa của hầu như tất cả các vị vua Pháp.
Thế nhưng vào giữa thế kỷ 17, thành phố Reims càng ngời sáng bao nhiêu thì ngược lại, tu viện Hauteville lại càng nghèo nàn bấy nhiêu. Thời mà ông Pérignon đến nhận công việc tại Hauteville thì tu viện gần như là đổ nát do thiếu phương tiện tài chính để trùng tu, các vườn nho bị bỏ hoang. Điều đầu tiên mà Dom Pérignon đã phải làm là chấn chỉnh lại mọi thứ, từ việc phân công, cấy trồng ruộng đất, chăm sóc vườn tược, cho đến việc xây dựng lại nhà máy ép nho, sửa sang, hầm kho cất rượu.
Gợi hứng từ cách làm rượu Blanquette de Limoux của vùng Languedoc-Roussillon, Dom Pérignon đã chế biến ra một loại rượu nho trắng, hoàn chỉnh phương pháp lên men sủi bọt thành rượu của vùng Champagne. Theo ông René Gondilon, tác giả của quyển sách Ngày ra đời của Champagne, Dom Pérignon, thì sáng kiến của vị tu sĩ người Pháp là thay vì dùng một giống nho duy nhất, ông lại kết hợp nhiều loại với nhau. Khối lượng nho tươi thường được kết hợp trước khi đưa vào máy ép. Mỗi loại nho đều phải ăn thử trước để xem mùi vị. Nếu một giống nho quá chua hay quá chát, thì ông phải cho thêm vài chùm của một giống nho khác có vị ngọt hơn. Tuy không có bằng cân, nhưng Dom Pérignon lại kết hợp được nhiều giống nho khác biệt. Nhờ vào khẩu vị bén nhạy mà vị tu sĩ này tìm được sự hài hòa cân đối, cho dù trái cây chưa hề được ép thành nước nho. Lối tiếp cận đó chẳng có gì là khoa học, mà là giống như công thức của một nhà đầu bếp, lặp đi lặp lại một thao tác, và nhất là vừa làm vừa nếm, sao cho vừa với khẩu vị. Khi nhắc tới Champagne, người ta trước hết nghĩ tới màu sắc của rượu. Khi thì bạch kim trong suốt, lúc thì óng ánh màu hổ phách. Có loại Champagne màu hồng nhạt, ửng pha ánh tím lợt. Thế nhưng, Champagne có một đặc điểm mà ít có loại rượu nào có được. Đó là tiếng động của nút chai khi khui rượu và âm thanh sủi bọt như thể đang có tiếng reo cười khi rót rượu vào ly.
Giai thoại kể rằng ông Dom Pérignon đã khám phá men rượu sủi bọt không phải là do dày công nghiên cứu, mà tất cả mọi chuyện đều do sự ngẫu nhiên tình cờ. Theo ghi chép của một vị tu sĩ tên là Pierre Crosa, thì vào giữa thế kỷ 17, ngành chế biến rượu nho thường hay dùng các loại nút bằng gỗ có quấn vải ở chung quanh để đóng chai. Thế nhưng cách làm này không được sạch cho lắm và rượu dễ bị hỏng, không còn uống được vì chua như giấm. Ông Dom Pérignon đã có ý tưởng là đúc sáp ong ở cổ chai và bằng cách này bảo đảm độ kín của các chai rượu. Thế nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ như mong muốn, bởi vì chỉ sau một vài tuần, hầu hết các chai rượu đều phát nổ.
Theo giải thích của cha Gossa, thông thường rượu hay bốc hơi khi lên men. Rượu để trong hũ, trong chậu có đậy nắp nhưng đừng đóng quá kín. Các nhà làm rượu đều biết rằng trong quá trình lên men, rượu lúc nào cũng vơi đi một chút. Người Pháp gọi hiện tượng này là la part des anges, còn người Anh Mỹ là the angel share. Như thế, có một phần của rượu được dành cho các vị thiên thần. Khi đúc sáp ong quanh các cầu chao rượu, ông Dom Pérignon đã vô tình tạo ra hiệu ứng sủi bọt quá mạnh. Nút chai đóng quá kín, tăng nồng độ lên men, phản ứng hóa học tự nhiên tạo ra nhiều bọt rượu. Dom Pérignon có thể được xem như là người đã ngẫu nhiên chế biến ra loại Champagne của Pháp. Nhưng công bằng mà nói thì Champagne không phải là loại rượu sủi bọt đầu tiên. Vùng thung lũng sông Loire hay vùng Alsace đều có loại rượu Crémant. Vùng sông Rhône thì có rượu Sardon. Ngoài ra còn có các loại khác như Blanquette de Limoux hay là Clarette de Die. Tây Ban Nha thì chế biến rượu sủi bọt Cavas. Nước Ý thì có các loại Spumante và Frizzante. Người đầu tiên khám phá ra hiện tượng sủi bọt khi cho thêm đường trong quá trình chế biến rượu nho là nhà khoa học người Anh Christopher Merritt. Vào năm 1662, nhà khoa học này đã dùng hóa học để giải thích một cách khá chi tiết hiện tượng rượu bốc hơi nên sủi bọt. Bất cứ loại rượu vang nào cũng có thể sủi bọt khi ta cho thêm đường vào rượu trước khi đóng chai. Người Anh dùng từ sparkling wine có lẽ cũng vì dưới ánh sáng, bọt rượu lung linh lấp lánh giống như những bong bóng tí hon đang nhảy múa. Tuy nhiên cũng phải công nhận một điều là vào giữa thế kỷ thứ 17 thì ít có loại rượu nào bốc hơi và sủi bọt mạnh như champagne.
Ngày ông Dom Pérignon qua đời vào năm 1715, ông được chôn cất tại khuôn viên tu viện Hauteville. Rượu champagne lúc đó chưa được phổ biến rộng rãi, phương pháp làm rượu vẫn còn ở trong giai đoạn thủ công. Gần một thế kỷ sau, với đà phát triển kỹ nghệ, ngành làm rượu mới bắt đầu quá trình công nghiệp hóa. Từ giữa thế kỷ 19 trở đi thì champagne trở nên nổi tiếng ở châu Âu.
Vào năm 1919, nước Pháp thông qua một đạo luật đặt nền tảng cho hệ thống kiểm định nguồn gốc và xuất xứ. Tiếng Pháp gọi là AOC, chữ viết tắt cho Appellation d'Origine Contrôlée, đặt ra một loạt quy định chặt chẽ về quá trình chế biến rượu champagne, cũng như ranh giới của các vùng chuyên sản xuất rượu. Do được làm tại vùng Champagne cho nên champagne mới có tên gọi như vậy. Các loại rượu sủi bọt khác, cho dù có áp dụng cùng một phương pháp chế biến, không thể nào mang nhãn hiệu champagne chính gốc. Nước Pháp sản xuất mỗi năm 400 triệu chai rượu champagne, trong đó có đến 3/4 là để xuất khẩu. Những ngày lễ cuối năm rất quan trọng đối với ngành chế biến champagne. Chỉ riêng trong mùa này, số bán của một tháng tương đương với 40% doanh thu hàng năm. Nổi tiếng là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn đem về cho nước Pháp 4 tỷ rưỡi euro mỗi năm. Ngành làm rượu champagne thuộc vào hàng xa xỉ phẩm. Tuy nhiên, trên khoảng 400 triệu chai champagne sản xuất hàng năm, thì chỉ có 5 triệu chai mang hiệu Dom Pérignon do công ty Moët & Chandon kinh doanh. Giai thoại kể rằng, ông Dom Pérignon khi lần đầu tiên nếm rượu champagne đã thốt lên câu nói: "Ông có cảm tưởng như đang rót vào miệng một thác suối lấp lánh ánh sao trời." Nữ văn hào người Pháp Georges Sand so sánh rượu champagne như nấc thang cuối cùng đưa linh hồn vào chốn kỳ diệu. Còn nhà văn người Scotland Robert Louis Stevenson, nổi tiếng với tiểu thuyết phiêu lưu Hòn đảo dấu vàng, thì nhận xét champagne là một bài thơ cất giấu trong lọ thủy tinh sắc vàng, một chút hương thơm tiềm tàng, một thoáng thi vị hòa tan.
Good life, full of fun, seems to be the ideal.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý khán giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc và Mỹ cùng biểu dương sức mạnh ở Biển Đông. Căng thẳng Ấn Trung có dấu hiệu hạ nhiệt. Bắc Kinh cho rút quân khỏi biên giới có tranh chấp. Số ca nhiễm COVID-19 thường nhật tại Mỹ vẫn tăng cao. Nhiều thị trưởng báo động nguy cơ bệnh viện bị quá tải. Mỗi ngày một sự kiện, Paris không cấm nhưng chặn đường Hoa Vi tham gia mạng 5G tại Pháp. Theo dòng thời sự, bất chấp COVID-19, Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục chạy đua vũ trang. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, một tạp chí kinh tế tuần này xin giới thiệu chủ đề Ấn Độ đòi tẩy chay hàng Trung Quốc, nói thì dễ làm thì khó. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn nhà báo độc lập Patrick Dracolo, nguyên thông tín viên của nhật báo kinh tế Lezico tại New Delhi. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.